Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2021, thứ năm trong tuần thứ 8 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 46 đến câu 52. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh ta là Bartimê, con ông Timê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi." Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi." Đức Giêsu đứng lại và nói: "Gọi anh ta lại đây." Người ta gọi anh mù và bảo: "Cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy." Anh mù liền vứt áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh mù đáp: "Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được." Người nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh." Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nếu có dịp ghé thăm các trung tâm nuôi dưỡng người già và tàn tật hay những trường đào tạo các em khuyết tật, chúng ta sẽ tận mắt chứng kiến những phận người kém may mắn. Người thì mù, người thì què, có người thì câm, người thì điếc và đủ thứ bệnh tật. Trong số những người khuyết tật này thì có những người khuyết tật vì một rủi ro hay tai nạn, nhưng cũng có những người khuyết tật bẩm sinh, từ khi sinh ra, thân thể đã khiếm khuyết, không được lành lặn như bao người. Anh mù Bartimê trong câu chuyện tin mừng hôm nay là một trong những người khuyết tật như thế. Nhưng số phận của anh còn đi đát hơn nữa khi anh phải ngồi bên vệ đường, bên lề cuộc sống, để xin lòng trắc ẩn của mọi người. Khi nghe biết Đức Giêsu đi ngang qua, anh kêu lên: "Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi." Lời kêu xin này cho thấy con mắt đức tin của anh đã bắt đầu hé mở. Anh gọi Đức Giêsu là con vua David. Trong Cựu Ước, tức hiệu con vua David là tức hiệu nói lên niềm hy vọng của dân Do Thái và một vị cứu tinh sẽ giải thoát họ khỏi ách nô lệ và đem lại vinh thắng cho đất nước. Trong Tân Ước, tức hiệu này đã được sứ thần Gabriel nhắc tới khi truyền tin cho Đức Maria. Đó cũng là lời dân chúng tung hô Đức Giêsu khi người khải hoàn tiến vào Jerusalem. Ở đây, anh mù Bartimê kêu xin Chúa bằng tức hiệu con vua David, nghĩa là anh nhận ra người là đấng Messia, đấng thiên sai, đấng cứu thế. Vì vậy, lời cầu xin mang một tính chất khác. Anh không xin Đức Giêsu như xin những người khác, những người chỉ có thể giúp cho anh một chút tiền, một chút của ăn để sống qua ngày. Lời cầu xin ấy chắc chắn là hoa trái của một niềm tin sâu xa trong lòng anh. Anh tin vì đã nghe người ta đồn thổi về một ông Giêsu đã làm những điều kỳ diệu. Và niềm tin ấy còn đi xa hơn nữa. Ông Giê-xu lạ lùng ấy chính là đấng Mê-si-a, là đấng có khả năng cứu anh khỏi cảnh mù lòa, khỏi tình trạng bi đát, khốn khổ. Bất chấp nhiều người quát nạt bảo anh im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng. Chính niềm tin mạnh mẽ, sự tha thiết và kiên trì của anh đã chạm tới lòng thương xót của Đức Giê-xu. Người nói với anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Bằng một lời đó thôi, Đức Giê-xu đã thay đổi cuộc đời của anh. Từ nay, anh không còn ngồi bên lề đường nữa. Lòng tin đã đưa anh lên đường. Anh được sáng mắt ngay lúc đó và đi theo Chúa trên đường. Ánh sáng của đấng Thiên Sai còn dấu ẩn trong Đức Giê-xu Nazareth đã tỏa ra trên anh, trên đôi mắt anh. Anh là ngọn đèn Chúa đã thắp lên cho mọi người được nhìn thấy Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, anh mù Bartimê đã sống trong một tình trạng khủng hoảng, đã trải qua những ngày tháng khó khăn để bò mẫm xin ăn từng bữa. Tuy nhiên, anh lại có một thứ giàu sang, đó là đức tin. Mù về thể lý, nhưng sáng về đức tin. Anh thấy nhiều cái mà những người sáng mắt không thấy. Anh thấy Đức Giê-xu là con vua David. Anh tin người là đấng Thiên Sai, là đấng cứu thế. Anh thấy quyền năng và tình thương của Chúa. Trong cuộc sống, nhiều khi mù không phải là điều bất hạnh, mà bất hạnh là có mắt như mù. Còn mắt sáng thể lý có khi lại là rào cản người ta đến với Chúa vì sự mù lòa trong tâm hồn. Xin cho chúng ta biết chạy đến với Chúa và kêu xin người như anh mù Bartimê trong những lúc gian nan và niềm tin bị chao đảo, để cũng được người xót thương chữa lành. Amen. Thank you.
Chúa chan nơi ngài, Chúa nhân từ hãi hà.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Roma, Đức Thánh Cha khai mạc đại hội lần thứ 74 của Hội đồng Giám mục Italia. Chiều ngày 24 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã khai mạc đại hội thường niên lần thứ 74 của Hội đồng Giám mục Italia, và ngài đặc biệt bày tỏ quan tâm tới ba đề tài: chủng viện, tòa án và công nghị. Những lần trước đây, đại hội thường niên các giám mục Italia diễn ra tại hội trường thượng hội đồng giám mục ở nội thành Vatican, nhưng năm nay vì đại dịch, đại hội diễn ra từ ngày 24 đến 27 tháng 5 tại khách sạn Agrippa, cách Vatican khoảng 4 cây số, với sự hiện diện của 235 giám mục và với chủ đề loan báo tin mừng trong thời tái sinh để khởi đầu một hành trình công nghị. Trong khóa họp, các giám mục sẽ bầu hai vị chủ tịch mới cho Hội đồng Giám mục Italia, một cho miền Bắc và một cho miền Trung, bầu các thành viên Hội đồng Kinh tế và các vị chủ tịch Ủy ban Giám mục. Trong diễn văn ứng khẩu, Đức Thánh Cha nói, các chủng viện, tòa án hôn phối và công nghị, đó là ba đề tài tôi đặc biệt quan tâm. Cụ thể, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Ý tuyển chọn kỹ lưỡng các chủng sinh và nói, hiện nay có một nguy hiểm rất lớn, đó là sai lầm trong việc tuyển chọn và huấn luyện tại chủng viện. Chúng ta đã thấy những chủng sinh có vẻ là tốt, nhưng họ là những người cứng nhắc. Sự cứng nhắc không phải là tinh thần tốt, và đằng sau sự cứng nhắc đó có những vấn đề lớn. Rồi có những chủng sinh được nhập vào chủng viện mà không hỏi thông tin về đương sự. Có những người đã bị trục xuất khỏi một dòng tu hoặc một giáo phận khác. Và về việc huấn luyện, chúng ta không thể đùa giỡn với những người trẻ ở chủng viện. Đức Thánh Cha cho biết về vấn đề này, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục đã nhận được thư của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ liên quan đến việc đào tạo linh mục. Về công nghị, Đức Thánh Cha nói, công nghị này phải đi từ dưới lên trên, trong các cộng đoàn, các xứ nhỏ. Điều này đòi hỏi chúng ta phải kiên nhẫn và làm việc để cho dân chúng góp ý kiến, từ đó nảy sinh sự khôn ngoan của dân Chúa. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các giám mục Italia lấy lại đường hướng đã được vạch ra từ Đại hội Công giáo Toàn quốc cách đây 5 năm tại thành phố Firenze. Ngài nói, chúng ta thường không nhớ những gì chúng ta đã làm và cứ tiếp tục tiến bước. Đại hội Firenze là kho tàng của anh em. Tin giáo phận Mỹ Tho, Đức Cha Phêrô thăm và mừng lễ Phật đản Ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang. Vào lúc 15 giờ ngày 25 tháng 5, phái đoàn tòa giám mục Mỹ Tho do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận, đã đến chùa Vĩnh Tràng, tọa lạc trên đường Nguyễn Trung Trực, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, để thăm Ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang và mừng lễ Phật đản Phật lịch 2565, dương lịch 2021 đến quý Tăng Ni Phật tử. Tháp tùng Đức Cha Phêrô có linh mục Phêrô Phạm Bá Đương, thư ký tòa giám mục, và linh mục Giuse Nguyễn Tuấn Hải, trưởng ban truyền thông. Tiếp phái đoàn tòa giám mục tại phòng khách có Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Phó trưởng ban trị sự, và Đại đức Thích Huệ Phát, Chánh thư ký ban trị sự. Trong bầu khí thân mật, Đức Cha Phêrô ngỏ lời vấn an và chúc mừng đại lễ Phật đản Phật lịch đến chư tôn đức tăng ni và Phật tử trong tỉnh nhà. Kèm những lời chúc tốt lành, phái đoàn kính gửi ban trị sự giỏ quà, lãng hoa tươi và sứ điệp của Hội đồng Giáo hoàng đặc trách đối thoại liên tôn đến các Phật tử nhân dịp đại lễ Phật đản với chủ đề các Phật tử và Kitô hữu cổ vũ một nền văn hóa quan tâm và liên đới. Thay mặt thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Hòa thượng Thích Huệ Minh cảm ơn Đức Cha Phêrô và phái đoàn về sự viếng thăm thân tình này, nói lên tinh thần liên đới giữa hai tôn giáo.
Trong cuộc trao đổi thân tình, Đức Cha Phêrô và Hòa Thượng nói lên tình hình chung của thế giới đang trong cơn đại dịch COVID-19. Đức Cha cũng quan tâm đến những sinh hoạt của quý tăng ni Phật tử trong đại dịch COVID-19 này. Được biết, do tình hình đại dịch phức tạp nên việc mừng lễ tại chùa tổ chức đơn giản, các Phật tử đón mừng lễ Phật đản tại gia đình. Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Công an Trung Quốc bắt giam một giám mục, 7 linh mục và 10 chủng sinh. Hầu như toàn bộ nhân sự giáo hội của Phủ Doãn Tông Tòa Tân Hương, tỉnh Hà Bắc, gồm một giám mục, 7 linh mục và 10 chủng sinh, đã bị công an nhà nước Trung Quốc bắt giam. Ngày 20 tháng 5 vừa qua, một nhóm 100 công an đã bao vây và đột nhập một công xưởng nhỏ của một tín hữu công giáo ở xa Hà Kiều, được dùng làm chủng viện và bắt giam 7 linh mục cùng với 10 chủng sinh. Trong số 7 linh mục này, có 4 vị là giáo sư chủng viện và 3 vị khác làm việc mục vụ. Hôm sau đó, đến lượt Đức Cha Trương Duy Trụ cũng bị bắt đi. Theo quy luật mới về các hoạt động tôn giáo ở Trung Quốc, công xưởng vừa nói bị đóng cửa và viên giám đốc bị bắt. Phủ Doãn Tông Tòa Tân Hương không được nhà nước Trung Quốc công nhận, vì thế các hoạt động của các linh mục, chủng sinh và tín hữu hầm trú này bị coi là bất hợp pháp và phạm tội. Hãng tin Asia News ở Roma nói rằng, xét số lượng công an đông đảo được huy động như thế, người ta nghĩ rằng vụ bố ráp này đã được hoạch định từ lâu và nhà cầm quyền cho rằng có những chủng sinh khác đã tẩu thoát được, nên đang truy lùng ở các khu vực lân cận. Công an đi từng nhà để tìm kiếm, nếu họ thấy những dấu hiệu đức tin như thánh giá, tượng ảnh đạo, hình đức giáo hoàng, vân vân, thì sở hữu chủ sẽ bị phạt và đồ đạo bị tịch thu để phá hủy. Theo nhiều quan sát viên, từ khi có hiệp định tạm thời ký kết giữa Tòa Thánh và nhà nước Trung Quốc, cuộc bách hại các tín hữu công giáo, nhất là những người thuộc giáo hội hầm trú đã gia tăng nhiều. Hiệp định tạm thời này đang ở trong tình trạng chờ đợi, đứng yên, trong khi chờ đợi giải quyết các vấn đề qua sự đối thoại giữa hai bên. Trong khi đó, các lực lượng công an quản thúc các giám mục tại gia, phạt nặng các tín hữu, truy lùng các linh mục và chủng sinh hầm trú. Nhiều người cho rằng hiệp định này đã bị phản bội. Đức Cha Trương Duy Trụ, năm nay 63 tuổi, thụ phong linh mục năm 1991 và đã bị tù nhiều lần. Phủ Doãn Tông Tòa Tân Hương có khoảng 100.000 tín hữu công giáo. Tin Vatican, tiến bộ trong án phong chân phước cho một thừa sai ở Trung Quốc. Án phong chân phước cho một thừa sai tại Trung Quốc đã tiến được một bước quan trọng. Hôm 22 tháng 5, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Francisco, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận vị tôi tớ Chúa Cha Mariano Gapio, người Tây Ban Nha, thuộc dòng Thánh Agustino Nhặt Xác, đã thực hiện các đêm đức đến mức độ anh hùng và nay có thể được gọi là đấng đáng kính. Cha Gapio sinh tại Navarro bên Tây Ban Nha năm 1899 và bắt đầu làm việc truyền giáo tại Trung Quốc từ năm 1924, khi được 25 tuổi, tại Thương Kiều, thuộc tỉnh Hà Nam. Trong 28 năm trời, cha tận tụy hăng say với công việc tông đồ, đạo đức và yêu thương người nghèo. Sau khi Đảng Cộng sản lên nắm chính quyền tại Trung Quốc từ năm 1949, cha Gapio vẫn ở lại nhiệm sở, mặc dù làn sóng bách hại lên cao. Sau cùng, năm 1952, cha bị nhà nước Trung Quốc trục xuất cùng với các thừa sai nước ngoài khác. Theo trang mạng của dòng Thánh Agustino Nhật Xét, cha Gapio nổi tiếng về lòng sùng kính thánh thể, thánh tâm và Đức Mẹ Maria. Ngoài những giờ cầu nguyện chung với cộng đoàn, sẽ còn dành nhiều thời gian để cầu nguyện riêng trong cung nguyện. Cha chăm chỉ đọc kinh thánh, vì thế người ta thường thấy cha để sách kinh thánh trên bàn làm việc. Trong việc linh hướng, cha luôn chiêm dẫn sách thánh. Cha Gapio qua đời tại thành Pampola bên Tây Ban Nha ngày 22 tháng 9. Năm 1989, thọ 90 tuổi. Án phong chân phước cho cha được khởi sự cách đây 21 năm. Để được phong chân phước, cha phải có một phép lạ được chứng thực. Tin giáo phận Nha Trang, thánh lễ dỗ Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho. Sáng thứ Sáu ngày 21 tháng 5, linh mục Gioan Bautista Ngô Đình Tiến, giám đốc đại chủng viện sao biển Nha Trang, đã chủ sự thánh lễ dỗ lần thứ 18. Để cầu nguyện cho Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho, giám mục phó giáo phận Nha Trang, từ năm 1997 đến 2003, với sự hiện diện của toàn thể gia đình Đại chủng viện sao biển Nha Trang. Đức cha Pedro cũng là cha giám đốc đầu tiên của Đại chủng viện sao biển Nha Trang từ ngày mới thành lập vào năm 1975 tại cơ sở tiểu chủng viện sao biển thuộc phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang. Thánh lễ diễn ra trong tâm tình sốt sắng, biết ơn và tạ ơn Chúa. Được biết, năm 1979, cha Pedro Nguyễn Văn Nho làm linh mục quản sứ giáo xứ Hà Dừa, kiêm giám đốc chủng viện và phụ trách việc đào tạo chủng sinh của giáo phận. Ngày 31 tháng 12 năm 1991, khi Đại chủng viện sao biển Nha Trang được chính thức hoạt động tại cơ sở hiện nay là 60 Lý Nam Đế, thành phố Nha Trang, cha Pedro làm giám đốc Đại chủng viện lo đào tạo ơn gọi linh mục cho ba giáo phận Nha Trang, Quy Nhơn và Ban Mê Thuật. Trong thời gian này, cha Pedro đã dành nhiều tâm huyết cho việc xây cất cơ sở Đại chủng viện cũng như việc điều hành và giảng dạy chúng sinh, cho tới khi được chọn làm giám mục vào ngày 21 tháng 4 năm 1997. Ngài đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp cho quý cha và chúng sinh qua cuộc sống hiền lành, yêu thương, vui vẻ và quan tâm đến việc đào tạo. Nhờ đó, cơ sở vật chất và đội ngũ các cha giáo được tăng tiến và phát triển như hiện nay. Tin Roma, Đức Thánh Cha được tặng một xe hơi thân thiện với môi trường. Đức Thánh Cha Francisco được công ty Fisker ở California, Mỹ, tặng một xe hoàn toàn chạy bằng điện và bên trong xe được làm bằng chất liệu tái chế. Báo chí Italia ra cuối tuần qua, ngày 23 đến 24 tháng 5 cho biết, ông Henrik Fisker, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Fisker, mới đây đã được Đức Thánh Cha Francisco mời giới thiệu kiểu xe mới này, và xe sẽ được trao tặng Đức Thánh Cha vào cuối năm tới, 2022. Xe hoàn toàn được chế tạo tại công xưởng đang thiết lập tại thành phố Grab, bên Áo. Ông Fisker cho biết, mái của xe sẽ được thiết kế với các pin năng lượng mặt trời, và xe được thiết kế với nhiều vật liệu lâu bền, không dùng da thú vật nhưng bằng plastic tái chế. Phạm vi hoạt động của xe vào khoảng 500 cây số và giá xe gần 40.000 euro. Hồi mùa thu năm ngoái, các giám mục Nhật đã tặng Đức Thánh Cha một xe Papa Mobile chạy bằng hydrogen, tên hiệu là Toyota Mirai, nhưng cho đến nay xe ít được sử dụng vì những hạn chế do đại dịch COVID-19. Ngoài ra, thật khó bảo đảm cung cấp nhiên liệu cho xe chạy bằng khinh khí trong các chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Tin Yangon, Myanmar, một thánh đường công giáo tại Myanmar bị pháo kích. Đêm Chủ nhật 23 tháng 5 vừa qua, quân đội chính quy Myanmar đã pháo kích trúng nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu ở làng Tam Kantara, bên Myanmar, làm cho 4 người tị nạn trong thánh đường thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Ngoài ngôi làng vừa nói, còn có 2 làng khác thuộc huyện Loka, bang Kayap, cũng bị pháo kích. Một cha sở địa phương Francis Sonang nói với hãng tin Shia của Hội đồng Giám mục Italia, truyền đi cùng ngày 23 tháng 5 rằng có nhiều người già, người trẻ và các trẻ em, cũng như các phụ nữ mang thai, chạy vào nhà thờ lánh nạn. Sáng Chủ nhật 24 tháng 5, chúng tôi gồm 3 linh mục và 2 bác sĩ đã đến viếng thăm họ và đưa những người bị thương, trong đó có một người bị liệt, đến một nơi an toàn. Hiện nay, trong làng không còn lại người nào. Có hơn 170 gia đình thuộc làng Nam Kayathaya. Trong số này có khoảng 700 tín hữu công giáo thuộc giáo phận Noika, phần lớn là những người nghèo, đơn sơ, chất phát. Cha Sonang cho biết, giờ đây chiến tranh đã lan tới thành phố Noika, nên bây giờ không có nơi nào an toàn, vì quân đội chính phủ thường hãm hiếp và giết các thường dân vô tội một cách bừa bãi, nên không có lựa chọn nào khác đối với dân chúng, ngoài sự tự vệ bằng bất kỳ phương thế nào. Điều vừa xảy ra thuộc vào tình trạng khẩn trương tại Myanmar, kể từ sau khi quân đội nước này đảo chính và lên nắm quyền từ ngày 1 tháng 2 vừa qua, nghĩa là mở lại các cuộc xung đột giữa quân chính quy và các miền tự trị, dẫn Myanmar tiến tới một cuộc nội chiến mới. Tại bang Kayap, từ ngày 21 tháng 5 vừa qua, bắt đầu một cuộc nội chiến giữa quân chính phủ và lực lượng bảo vệ nhân dân, gọi tắt là PTF. Dân chúng bỏ gia cư, đi lánh nạn các nơi khác. Cha Sunang cũng nói rằng quân đội Myanmar sử dụng các võ khí nặng để bắt dân chúng. Hàng ngàn người đã chạy vào các thánh đường và các nhà xứ để trốn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Con người không sống nguyên bằng cơm bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Không có cơm bánh, con người sẽ rơi vào tình trạng thiếu dinh dưỡng. Không sống bằng lời Chúa, cuộc sống tinh thần của con người cũng sẽ trở nên héo tàn. Gia đình bị xáo trộn và xã hội cũng bị lung lay. Thiếu ăn dẫn đến bệnh hoạn chết chóc đã đành, mà bội thực cũng nguy hiểm cho thân xác không kém. Thời đế quốc La Mã, những người giàu có thường tìm lạc thú trong sự ăn uống. Người ta ăn no nê rồi tìm cách nôn ra để ăn tiếp. Ngày nay, trong xã hội dư dật, nhiều người cũng rơi vào chứng bội thực ấy. Người ta ăn chỉ để ăn. Nếu có người thiếu dinh dưỡng về đường thiên liêng, thì cũng không thiếu những người rơi vào tình trạng bội thực về đạo đức. Nhìn theo phương diện thiên liêng, bội thực là ngấu nghiến những giá trị hay sinh hoạt thiêng liêng mà không đem ra áp dụng vào cuộc sống. Người bội thực ngốn vào bao tử một lượng thức ăn quá lớn, để rồi sau đó nôn ra tất cả, và như vậy không để cho thân xác kịp tiêu hóa những thức ăn cần thiết. Trong đời sống thiêng liêng cũng thế, người ta có thể thông thạo kinh thánh, người ta có thể thuộc mọi giới răng, người ta có thể am hiểu giáo lý, người ta cũng có thể là người đến nhà thờ mỗi ngày hoặc tham gia mọi sinh hoạt của cộng đồng giáo hội. Nhưng đời sống gia đình của họ vẫn chưa thể hiện được bộ mặt của một giáo hội tại gia. Quan hệ vợ chồng lạc lõng, con cái không được giáo dục cả về nhân bản lẫn thiêng liêng. Các quan hệ xã hội vẫn chưa được xây dựng trên công bình, bác ái và liên đới. Phải chăng đó không là tình trạng bội thực thiêng liêng? Hiểu một cách đơn giản nhất, người mắc bệnh bội thực thiêng liêng là người mà Chúa Giêsu đã ám chỉ đến. Họ nghe lời Chúa nhưng không đem ra thực hành. Họ là những người gọi dạ bảo vâng, nhưng trong thực tế lại không thi hành ý muốn của người cha. Những người biệt phái và các kinh sư là hiện thân của sự bội thực thiêng liêng. Họ thông thạo kinh thánh, họ tuân giữ chi ly mọi giới luật và tập tục. Nhưng Chúa Giêsu gọi họ là những mồ mả tô vôi. Bên ngoài thì hào nhoáng, nhưng bên trong thì thối tha. Họ chất lên vai người khác, không biết bao nhiêu gánh nặng của lệ luật, nhưng lại không lay một ngón tay để tuân giữ. Đối nghịch với tri thức và sự hiểu biết không phải là sự ngu ngốc, mà là sự vâng phục. Thiên Chúa không muốn sự hiểu biết hiểu theo nghĩa của loài người, cho bằng thái độ vâng phục. Chính vì thế mà Kinh Thánh nói, vâng lời trọng hơn của lễ. Vâng lời có giá trị hơn sự hiểu biết. Thật ra, biết, hiểu theo đúng nghĩa Kinh Thánh, có nghĩa là sự kết hiệp thâm sâu. Biết Chúa thông có nghĩa là thông biết các mầu nhiệm về Thiên Chúa, về mặt tri thức, mà chính là đi vào kết hiệp mật thiết với Ngài. Hiểu như thế, thì biết đích thực, cũng có nghĩa là vâng lời. Vâng lời là tuân giữ và thực thi lời Chúa. Thánh Giacôbê Tông Đồ viết như sau. Anh em, hãy đem lời ấy ra thực hành. Chứ đừng nghe suông mà lừa dối mình. Thật vậy, ai nghe lời Chúa mà không thực hành, thì giống như người ấy soi gương, thấy khuôn mặt tự nhiên của mình. Người ấy soi gương rồi đi, và quên ngay không nhớ mặt mình như thế nào. Ai thiết tha và trung thành tuân giữ luật trọn hảo, luật mang lại tự do. Ai thi hành luật Chúa, chứ không nghe qua rồi bỏ, thì sẽ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm. Thiếu dinh dưỡng hay bội thực thiên liêng là hai chứng bệnh, chỉ có thể chữa trị bằng sự suy niệm lời Chúa mà thôi. Thánh bệnh thứ nhất nói đến sự cần thiết của việc suy niệm lời Chúa. Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhắm đi nhắm lại suốt đêm ngày. Bài Thánh Vịnh nói đến hai hạng người, người công chính và kẻ gian ác. Đặc điểm của người công chính là vui thú với lề luật Chúa. Người công chính không phải là người thiếu ăn về phương diện thiêng liêng. Người ấy vui thú để dựa vào lời Chúa để tìm hướng đi cho cuộc đời. Thái độ nổi bật trong dung mạo của người công chính là nhẩm đi nhẩm lại. Hình ảnh của loài nhai lại có thể giúp chúng ta hiểu được sự cần thiết của việc suy gẫm lời Chúa. Lời Chúa là thức ăn cần được nhai kỹ và tiêu hóa. Suy gẫm chính là sự tiêu hóa thiêng liêng. Thiếu ăn hoặc bội thực thiêng liêng, trong cả hai tình trạng đều không có sự tiêu hóa. Thiếu ăn thì đương nhiên không có thức ăn để tiêu hóa, mà bội thực thì cũng chẳng có thời giờ để tiêu hóa. Và như vậy, con người không đón nhận lời Chúa như của ăn bồi dưỡng tâm linh. Một người đàn ông nọ, sau khi tham dự một khóa tĩnh tâm, cảm thấy hứng khởi đến độ từ bỏ một công việc lương cao để làm việc cho một tổ chức của giáo hội. Ông miệt mài nghiên cứu các sách vở về hôn nhân Kitô giáo. Ông học được nhiều nguyên tắc giúp người đàn ông trung thành với vợ mình. Ông quảng bá rộng rãi những nguyên tắc ấy. Nhiều người đã tiếp thu những nguyên tắc ấy và áp dụng vào đời sống hôn nhân. Nhưng sau một thời gian, người ta không còn thấy người đàn ông này làm việc trong tổ chức của giáo hội nữa. Ông đã bỏ vợ con để đi đến một nơi nào đó không ai hay biết. Và dĩ nhiên ở đó, ông đã nôn ra tất cả những kiến thức về hôn nhân Kitô giáo mà ông đã học hỏi và quảng bá cho người khác. Một người đàn ông khác cũng rơi vào trường hợp tương tự. Ông được mọi người xem như một con người đáng trọng nể trong cộng đồng giáo hội địa phương. Thế rồi, sau 40 năm chung sống với vợ, ông bỏ gia đình, vợ và con cháu để chạy theo một người thiếu nữ đáng tuổi con ông. Ông là một người bội thực thiêng liêng. Mỗi ngày Chúa Nhật, ông luôn có mặt trong nhà thờ. Ông tích cực tham gia các phong trào và đoàn thể của cộng đồng. Sở dĩ, ông có thể phản bội người vợ và xé bỏ mọi cam kết của mình là bởi vì lời Chúa chưa thực sự trở thành của ăn để được tiêu hóa và mang lại sức sống cho ông để đứng vững trước sóng gió trong cuộc đời. Cả hai người đàn ông trên đây đều đã học hỏi lời Chúa. Cả hai đều khao khát lương thực thiêng liêng. Cả hai đều có hiểu biết về lời Chúa, nhưng họ chỉ là những kẻ nghe suông mà chưa suy gẫm, sống và thực hành lời Chúa. Không cần phải phạm tội ngoại tình mới là người bội thực thiêng liêng. Bất cứ ai không đạt được sự thống nhất với đời sống đức tin và cuộc sống hàng ngày cũng đã là một người bội thực thiêng liêng. Tựu chung, lời Chúa Giêsu chỉ rõ tình trạng ấy. Không phải những kẻ nói lạy Chúa là đương nhiên được vào nước Chúa, mà chỉ có những ai thực thi ý Chúa mới được vào nước Chúa mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu đời sống đức tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu đời sống đức tin tuần này, Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Gia Minh, sẽ bàn về đề tài Các công đồng hoàn vũ vào thời các giáo phụ.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những bài vừa qua, chúng tôi đã trình bày một vài đặc trưng của giai đoạn 2 thời cơ giáo phụ, bối cảnh chính trị văn hóa, sự thành hình các trường phái thành học. Trong bài hôm nay, chúng tôi nói tới một đặc trưng khác góp phần cho sự tiến triển thần học trong giai đoạn này, đó là các công đồng hoàn vũ. Trong việc tìm kiếm ngôn ngữ thích hợp để diễn tả đạo lý đức tin, có nhiều sáng kiến khác nhau nhưng đôi khi lại trái ngược nhau. Thưa hỏi, ai có thẩm quyền phân định điều nào đúng, điều nào sai? Ý kiến nào chính thống, ý kiến nào sai lạc? Thưa rằng, đó là các giám mục, mà các ngài giải quyết qua việc gặp gỡ nhau tại các công đồng. Các cuộc gặp gỡ này mang tên là Synodos trong tiếng Hy Lạp, gồm 12 từ Syn nghĩa là cùng, Odos là đường đi, và Concilium tiếng Latin. Sang thế kỷ thứ 4, định chế này được hoàn bị qua các quy tắc xã luận. Các công đồng được phân thành nhiều hạng, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp hoàn vũ. Thực ra cái sự phân chia không phải lúc nào cũng đơn giản. Công đồng cấp giáo tỉnh coi như là khá rõ nét, với các công đồng ở trên cấp giáo tỉnh thì chưa có hình thù rõ rệt. Cấp 1, công đồng tỉnh. Cơ đồ Nicaea năm 325 ra quy định rằng các giám mục thuộc cùng một giáo tỉnh phải họp nhau mỗi năm 2 lần vào đầu mùa chay và mùa thu để bàn thảo các vấn đề của giáo hội. Giám mục tỉnh trưởng có nhiệm vụ triệu tập và chủ tọa công đồng tỉnh. Các giám mục có bổn phận phải tham dự và sự phán mặt thiếu lý do chính đáng sẽ bị chế tài. Những vấn đề thường được đem ra bàn thảo là quy tắc về kỷ luật và phụng tự, việc bầu cử các giám mục, việc thành lập hay phân chia giáo phận, phân xử các khiếu nại chống lại các quyết định của tòa án giáo phận. Các công đồng này thường không kéo dài quá một tuần lễ. Cấp 2, công đồng liên giáo tỉnh. Ở Bắc Phi chúng ta gặp thấy một hình thức công đồng cấp cao hơn, đó là công đồng toàn miền, Concilium Plenarium, do giám mục của Cartago chủ vào. Mỗi năm một lần, tất cả các giáo tỉnh ở Bắc Phi phải gửi ít nhất 3 đại biểu ra công đồng tỉnh bầu về tham dự. Ngoài các vấn đề thuộc địa phương, đến khi công đồng còn sắp tới các vấn đề liên quan đến tình hình của toàn thể hội thánh. Những công đồng này đã giữ vai trò trọng yếu trong việc đương đầu với nhóm Donato Pelagio, cũng như phải bảo vệ quyền tự quyết của hàng giám mục Bắc Phi đối với tòa Roma. Hai tòa giám mục Alexandria và Antioquia cũng tổ chức các công đồng liên giáo tỉnh, nhưng mà không có tính cách định kỳ như ở Cartago. Giám mục Roma cũng tổ chức các công đồng liên giáo tỉnh quy tụ các giám mục thuộc miền Trung Italia. Điều khác biệt là các công đồng Roma thường phải xét tới những khiếu nại của các giáo đoàn khác, chẳng hạn như vấn đề của nhóm liên giáo Donato ở Phi Châu, được phục chức cho giám mục Athanasio ở Alexandria năm 340 và 353. Sự chia rẽ xảy ra trong nội bộ giáo đoàn Antioquia. Các công đồng Roma họp năm 368, 377, 383 dưới thời giáo hoàng Damaso. Vấn đề của giáo mục Doan Kim Khẩu dưới thời giáo hoàng Innocente. Vấn đề giáo mục Nestorio dưới thời giáo hoàng Celestino. Tại các miền khác ở Tây Phương, chúng ta cũng thấy các công đồng liên giáo tỉnh, tuy không mang tính cách định kỳ, chẳng hạn như tại Milano, Aquileia, Ravenna, bên Italia, Valence, Bordeaux, Liège, Orange, Vaison ở bên Italia, tức là nước Pháp ngày nay. Các công đồng giáo tỉnh hay liên giáo tỉnh trên đây do nhà chức trách của giáo hội triệu tập. Ngoài ra, còn có các công đồng quy tụ giáo mục thuộc cả một mạng lớn trong đế quốc do chính quyền triệu tập, hoặc tự ý hay là do đề nghị của giám mục Roma. Điển hình hơn cả là công đồng Arles, miền Provence nước Pháp năm 314, do hoàng đế Constantino triệu tập để giải quyết các cuộc khủng hoảng do phái Donato gây nên. Đây là một công đồng quy tụ các giám mục thuộc mạng Tây đế quốc. Công đồng do giám mục sở tại chủ tọa, và giáo hoàng Silvestro vừa mới nhậm chức cử đặc sứ thay mặt. Công đồng này đã biểu quyết nhiều điều khoản mang tính cách kỷ luật. Thứ ba, công đồng hoàn vũ. Cấp cao nhất của công đồng là Ecumenicum, có nghĩa là hoàn vũ hay là phổ quát universale. Một câu hỏi được đặt lên là khi nào một công đồng được nhận là hoàn vũ? Các sử gia và thần học gia đã đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Tiêu chuẩn có vẻ đơn giản nhất là dựa theo địa lý. Một công đồng được mang tên là hoàn vũ khi quy tụ tất cả các giám mục trên thế giới, bởi vì oikumene có nghĩa là đất có người ở. Thực ra trên thực tế, tiêu chuẩn này không thể nào áp dụng được, bởi vì xét về lượng thì chẳng có công đồng nào quy tụ tất cả các giám mục trong toàn thể hội thánh. Và nhờ xem về phẩm, thì các công đồng đầu tiên chỉ quy tụ hàng giám mục thuộc mạng Đông Đế quốc Roma mà thôi, còn các giám mục bên Tây hầu như vắng mặt. Có người cho rằng, một công đồng trở nên hoàn vũ khi được giáo hoàng triệu tập hay phê chuẩn. Tiếc rằng tiêu chuẩn này cũng không thể áp dụng cho các công đồng đầu tiên trong lịch sử hội thánh, bởi vì do hoàng đế triệu tập và không có sự hiện diện của giáo hoàng. Ngược lại, có công đồng được tòa Roma phê chuẩn nhưng lại không phải là hoàn vũ. Thí dụ, những công đồng họp ngay tại Roma hay các công đồng Orange năm 529. Người khác lấy tiêu chuẩn là sự đại diện của các tòa thượng vụ, thế là qua việc chấp thuận các nghị quyết. Thế nhưng tiêu chuẩn này cũng không ổn. Lắm lời các công đồng đã bị một tòa thượng vụ này hay thượng vụ kia tẩy chay. Có sử gia cho dù ra là Svax lưu ý rằng, cái tính từ Ecumenicum không có nghĩa là toàn thể thế giới, mà chỉ là một tước hiệu của hoàng đế Roma tự xưng là Oikumene. Nói một cách khác, công đồng Ecumenicum là công đồng hoàng triều Imperiale do hoàng đế Imperator tổ chức. Có thể nói là công đồng hoàng triều tiên khởi do hoàng đế Constantino thứ nhất triệu tập tại Arles năm 314, quy tụ các giám mục ở mạng Tây đế quốc để giải quyết vấn đề của nhóm Donato. Ở các công đồng này, chính quyền cung cấp các phương tiện di chuyển, ấn định các vấn đề sẽ được bàn cãi. Đôi lại, những giám mục vắng mặt sẽ bị chính quyền chế tài. Thực ra chỉ dưới khía cạnh pháp lý, không có luật lệ, dân luật hay giáo luật trao cho hoàng đế thẩm quyền triệu tập công đồng. Nhưng mặt khác, cũng không có công đồng hay giáo hoàng nào nếu đây khước biện về thẩm quyền của hoàng đế. Thế nhưng cũng nên biết rằng không phải tất cả công đồng do hoàng đế triệu tập đều mang tên là Ecumenicum. Chẳng hạn như là công đồng Ars là vừa nói, hay công đồng Sardica năm 342-313, thậm chí một công đồng do hoàng đế Theodosius triệu tập tại Ephesus năm 449 bị nhạo là ổ cướp Latrocinium. Ngoài ra cũng nên biết là có khi một công đồng chưa mang danh hiệu Ecumenicum lúc triệu tập hay nhóm họp, nhưng mà cái danh hiệu này chỉ được gán bởi các công đồng kế tiếp. Công đồng Nicaea năm 325 chỉ tự xưng là Thánh Đại Công đồng Magna et Sancta Synodus. Một cách tương tự, vào lúc được triệu tập, công đồng Constantinopolis năm 381 được coi như một hội nghị các giám mục Đông Phương. Mãi tới 70 năm sau, mới được công đồng Chalcedonia năm 481 nhìn nhận là Ecumenicum. Ngược lại, công đồng Trullo năm 692 được triệu tập như là Ecumenicum, nhưng mà rồi lại không được tòa Roma nhìn nhận như vậy. Tóm lại, trên nguyên tắc, các công đồng được phân chia thành nhiều cấp, cấp giáo tỉnh, cấp liên giáo tỉnh, toàn miền, toàn cầu. Mà trên thực tế, sự phân biệt giữa một công đồng toàn miền hay toàn cầu không phải là đơn giản. Và một giai đoạn mà các hội nghị giáo mục được tổ chức thường xuyên để giải quyết vấn đề đạo lý và kỷ luật. Truyền thống nhìn nhận bảy công đồng sau đây là Ecumenicum. Thứ nhất, Nicaea năm 325. Thứ hai, Constantinopolis năm 381. Thứ ba, Ephesus năm 431. Thứ bốn, Chalcedonia năm 451. Thứ năm, Constantinopolis lần thứ hai, năm 553. Thứ sáu, Constantinopolis lần thứ ba, 680. Thứ bảy, Nicaea II, năm 787. Bảy công đồng này diễn ra vào thời Ca Giáo Phụ, khi các xã hội Đông Phương và Tây Phương còn hợp nhất. Vì thế không lại gì mà cho cuộc đối thoại đại kết đạo lý của bảy công đồng hoàn vũ đầu tiên được coi như là tiêu chuẩn để mà quy chiếu. Thực ra khi tầm quan trọng của bảy công đồng này không chỉ nhằm ở chỗ biểu tượng của giáo hội hợp nhất, nhưng nhất là ở chỗ định kiến các chân lý cốt yếu của Kitô giáo liên quan tới mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi và mầu nhiệm bản tính ngôi lời nhập thể. Trong các bài sắp tới, chúng ta sẽ theo dõi việc xác định đạo lý của Hội Thánh về hai đề tài vừa mới nói. Mầu nhiệm Thiên Chúa trong thế kỷ thứ 4, mầu nhiệm Đức Kitô trong thế kỷ thứ 5. Suy cả lịch sử thần học, bảy công đồng kể trên có một đặc trưng là học ở bên Đông Phương, và hầu hết các nghị vụ đều thuộc về các giáo hội Đông Phương, đang khi mà sự hiện diện các nghị vụ Tây Phương không đáng kể. Tuy vậy, các công đồng này cũng phản ánh tính cách đa dạng giữa một hình thức khác, theo nghĩa là quy tụ các nghị vụ và chuyên viên thuộc nhiều trường phái thần học khác nhau.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu để sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn
tiếp theo đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lời Chúa tung sao khắp nơi như hạt giống gieo trên nhiều đồng. Chúa sinh bông hạt tốt tươi, người người trao vui hát ca. Lời Chúa tung sao khắp nơi như hạt giống gieo trên nhiều đồng. Người ơi ra đi dắt theo loan truyền tin vui nước trời, loan báo tin mừng bằng đời sống bác ái công bình, tận tình phục vụ hy sinh, luôn hân hoan dấn thân quên mình. Lời Chúa tung gieo khắp nơi như hạt giống rớt trên nhân đồng. Chúa sinh bông hạt tốt tươi, người người trao vui hát ca. Lời Chúa tung gieo khắp nơi như hạt giống rớt trên nhân đồng. Người ơi ra đi dắt theo loan truyền tin vui nước trời.
loan báo tin mừng bằng đời sống nên Chúa yêu người cùng ngài nguyện cầu không ngơi đem an vui đến cho mọi người.
Năm 1850, hàng giáo phẩm Công giáo tại nước Anh được tái thiết lập. 32 năm sau, tức là năm 1882, việc tôn kính Thánh Augustino Canterbury được đưa vào phụng vụ của Giáo hội Công giáo Roma. Tên của ngài được ghi trong kinh cầu các thánh, liền ngay sau tên Thánh Giáo hoàng Gregorio cả. Đây là niềm vinh dự lớn lao cho Thánh Giám mục Augustino Canterbury, vị thánh được biết đến kể từ năm 596, khi ngài làm bề trên đan viện Thánh Andre ở Roma. Năm 597, Đức Giáo hoàng Gregorio cả đã chọn và sai đan phụ Augustino cùng với 40 đan sĩ khác thực hiện sứ vụ truyền giáo cao quý. Ngài sai họ đến rao giảng tin mừng cho các dân tộc tại nước Anh. Đan phụ Augustino và các đan sĩ vâng lời Đức Thánh Cha, liền bắt đầu cuộc hành trình. Đến nước Anh, các vị được tiếp đón rất nồng nhiệt. Nhiều người và chính nhà vua cũng đã lãnh nhận sứ điệp tin mừng mà các đan sĩ loan báo. Họ xin lãnh nhận bí tích rửa tội để trở nên con Chúa. Năm 601, sau khi nhóm đan sĩ thứ hai từ Roma đến vùng Canterbury, Augustino được chọn làm giám mục và lãnh nhận tước hiệu tổng giám mục tiên khởi của nước Anh. Ngài xây một ngôi thánh đường và một đan viện, mà sau này đan viện ấy trở thành đan viện quan trọng nhất nước này. Từ Canterbury, giám mục Augustino và các đan sĩ tiếp tục loan báo tin mừng rộng khắp nước Anh. Giám mục Augustino Canterbury qua đời ngày 26 tháng 5 năm 605. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng Thánh Augustino Canterbury thuộc triều đại của Đức Giáo hoàng Gregorio cả. Ước mơ lớn lao của Đức Giáo hoàng là được thấy dân tộc Anglo, bán khai và ngoại đạo trở thành Kitô hữu. Ước mơ này đã thành hiện thực nhờ lời giảng dạy của Thánh Augustino Canterbury và các đồng bạn của ngài. Đó cũng chính là ước mơ mà Đức Thánh Cha Francisco đã trao gửi các bạn trẻ ngày hôm nay. Ước mơ cho những ai chưa nhận biết Chúa thì được nhận biết, và ước mơ có thêm những người trẻ dấn thân giúp mọi người nhận biết Chúa. Đức Thánh Cha Francisco trong tông huấn Đức Kitô đang sống đã chia sẻ: được đổ đầy tình yêu của Đức Kitô, người trẻ được mời gọi làm chứng nhân tin mừng bất cứ nơi đâu mà họ có mặt, bằng chính cách sống của mình. Hãy học lội ngược dòng, hãy học biết chia sẻ Đức Giêsu và đức tin mà người ban cho. Ước gì các bạn trẻ có được tâm tình của Thánh Phaolô: khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Đức Giêsu sai chúng ta đi đâu? Không có vành đai, không có giới hạn. Người sai chúng ta đi khắp mọi nơi. Tin mừng dành cho mọi người, không phải chỉ cho một số người. Tin mừng không chỉ dành cho những người có vẻ gần gũi chúng ta, những người có vẻ dễ sẵn sàng đón nhận. Tin mừng là cho mọi người. Các con đừng sợ ra đi đem Đức Kitô đến với mọi cảnh vực của đời sống, đến những vùng ven của xã hội, thậm chí đến với những ai dường như xa xăm nhất và rừng rưng nhất. Người mời gọi chúng ta trở thành những nhà thừa sai, không biết sợ hãi ở bất cứ nơi nào chúng ta có mặt và trong bất cứ khung cảnh nào mà mình thuộc về. Thánh giám mục Augustino Canterbury đã là mẫu gương cho người trẻ chúng ta về điều này. Ngài không sợ gian khó, không sợ những vùng đất xa lạ hay những con người chưa quen biết. Nhờ ơn của Thiên Chúa toàn năng tác động, và nhờ công lao vất vả của Thánh giám mục Augustino Canterbury, dân Anh đã được ánh sáng đức tin chiếu soi, sau khi đã xua đuổi bóng tối của sai lầm. Ước gì cuộc đời dấn thân của Thánh giám mục Augustino Canterbury và các đan sĩ cùng dòng với Ngài là động lực cho các bạn trẻ và mỗi người chúng ta hôm nay. Ước gì lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco và gương sáng của Thánh giám mục Augustino Canterbury chạm vào tim của mỗi người trẻ chúng ta. Chúa muốn mỗi người chúng ta đáp lại lời kêu mời cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa. Hãy đi loan báo tin mừng cho muôn dân. Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời giảng dạy của Thánh giám mục Augustino Canterbury mà đem ánh sáng tin mừng đến các dân tộc ở Anh Quốc. Xin cho những kết quả do công khó của Ngài làm ra tồn tại mãi trong hội thánh và sinh hoa trái dồi dào. Xin cho sự nhiệt tâm của Ngài nên gương mẫu thúc đẩy người trẻ chúng con can đảm lên đường loan báo tin mừng trong chính môi trường sống của chúng con. Amen.
Lời Chúa tung sao khắp nơi, như hạt giống đất trên nương đồng. Chúa sinh bông hạt tốt tươi, người người trao vui hát ca. Lời Chúa tung sao khắp nơi, như hạt giống đất trên nương đồng. Chúa sinh bông hạt tốt tươi, người người trao vui hát ca. Lời Chúa tung sao khắp nơi, như hạt giống đang trên nhân đồng. Người ơi ra đi sắc theo loan truyền tin vui nước trời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.